Xin chào Dr. Tiên Huỳnh. Trước hết, cái major của chị Tiên Huỳnh tập trung vào cái vấn đề gì?
Khi mà Tiên đi học á, học về cây gói thuốc men. Khi mà xong học á, thì chị cũng làm đủ ung thư da đó, về đầu óc, thuốc men cho đầu óc. Giờ thì Tiên làm hai cái luôn, cây gói với lại thuốc men. Giống như, thường thường chị qua bên Việt Nam á, hay là Á Châu á, chị coi mấy cây gói mà tự nhiên ở bên nước đó. Mình lấy ra mình làm thí nghiệm để cho mình coi chi tiết nó gì tốt như thế nào vậy đó, cho mình làm thuốc men cho người dân.
Chẳng hạn như là cái quả gất đỏ đúng không?
Đúng vậy, đúng vậy, chị rất thích quả gấc. Bởi vậy quả gấc là chị muốn làm gì, thuốc men cho mắt á, cho nó mắt nó tốt hơn, giống như mình làm khi mà bị cataract với lại cụ thôi mà. Khi mà mình già đó, cái mắt mình sẽ yếu á. Chị có thuốc, giờ chị làm với mấy bệnh viện ở bên Úc á, cho mình trẻ, làm mắt mình trẻ lại cho nó tốt hơn.
Tại sao mà chị Tiên Huỳnh lại chọn cái ngành nghề là nghiên cứu về cây cối rồi nghiên cứu về thuốc men?
Cái đài này cũng thì là trồng cây cối trên mặt trăng, mình muốn coi adaptability and resilience, giống như nó mạnh như thế nào. Tại vì tại sao, tại vì ở trên Earth á, mình có nhiều cây cối nhưng mà có nhiều khí hậu mà nó rất mà thay đổi nhiều lắm. Chị muốn coi về mấy cái gene á, có thể để trồng trên đất á mà có khí hậu thay đổi, giống như nóng nhiều, nước nhiều hay là khô.
Để mình mang lên thử cái môi trường trên mặt trăng.
Đúng rồi, bởi vậy tại vì trên mặt trăng á, khi mình bay vô nó trên mặt trăng á là khoảng 2 tháng, bay từ đây, từ từ đất á, tới mặt trăng, mà khi mà nó mình bay nó tới đó đó rất lạnh với rất nóng. Bởi vậy từ minus 180 tới 80 độ, khi mà nó lên mặt trăng á thì nó phải ở đó 2 ngày, phải 2 ngày là xong trồng từ từ hạt tới lá. Tại vì cái battery của mình á có 2 ngày thôi, để cho mình gửi mấy cái hình satellite á, cho mình biết nó làm như thế nào. Thế là mình có mấy cái người engineer đó làm thí nghiệm luôn, họ sẽ làm lên cái capsule cho chị để cho chị coi hình gas với lời đủ chi tiết mà mình thí nghiệm để mấy cái cây cối này nó trồng như thế nào, vậy nó làm như thế nào khi mà nóng lạnh.
Nghe thật là thú vị, như là trong phim
Đúng rồi,
vậy
giống
đó.
như Hollywood vậy đó. Thích tại vì cái đề tài này á, trẻ em rất thích, tại vì cái đề tài này không có phải là trồng cây cối trên mặt trăng không. Chị muốn giống như sử dụng cái đề tài này để cho khuyến khích trẻ em học về thí nghiệm với lại khoa học.
Kim Anh được biết là có phải là vừa rồi chính phủ Úc tài trợ khoảng trên 3 triệu đô cho cái đề tài này đúng không chị?
Đúng em, đúng.
Mục đích để mang cây cỏ lên mặt trăng để làm gì vậy chị?
Để cho mình biết thêm nhiều, tại vì mình muốn biết cái khả năng của cây cối có thể trồng hay là nó sống được khi mà khí hậu rất cây cối ở bên đất.
Xem coi là cái khí hậu khắc nghiệt trên mặt trăng vậy thì cây cối nó có tồn tại, nó có sống được không đúng không chị?
Đúng rồi, đúng vậy. Mình muốn sử dụng mấy cái chi tiết đó cho trên đất, như là cho tương lai á. Thí dụ mình muốn bay từ mặt trăng đi du lịch hay là đi ở đó, không có nước, nhiều nước, có thunderstorms, có earthquakes, mình nghĩ là trái đất á không có ổn mấy. Mình nghĩ nếu mà mình không có hỗ trợ á, nước khác á không có tác hợp trái đất mà bị cái gì đó, mình không có thể đi.
Chị có thể nói rõ hơn về cái vai trò của mình khi tham gia cái dự án này được không?
Tiên á thì làm nghề cây cối, bởi vậy mình cũng có nhiều kinh nghiệm làm nghề cây cối đủ thứ ấy. Đề tài này á thì Tiên làm về rủ trồng cây cối, bỏ nó trong cái hộp á, tại vì khi mà đi qua mặt trăng á thì nó phải nhỏ và ít weight ha. Với lại khi mà cái cây cối đó khi mà nó có nhiều nước á nó sẽ không có tốt, bởi vì mình phải làm với mấy người khác, giống như engineers, như designers, để cho họ làm cái capsule mà mình bỏ cây cối vô. Khi mình có cái đó xong, mình làm với mấy người mà làm camera đó, để cho mình chụp hình á, rồi mình có gas sensors. Thì Tiên là advisor làm cho mấy cái khoa học á, coi về cây cối.
Hồi nãy lúc ban đầu chị Tiên cũng có nói là chị Tiên tham gia research này là để mà khuyến khích các em bé gái yêu thích khoa học. Kim Anh nhớ là hình như năm 2019-2020 thì chị Tiên Huỳnh nhận được cái giải thưởng gọi là Superstar, cái giải thưởng STEM đúng không ạ?
Là nổi tiếng nhất về khoa học ở bên Úc. Họ lựa chọn 30 người phụ nữ mà làm về khoa học. Là Tiên là một người đó. Tại vì bên Úc phụ nữ rất là khó mà làm việc mà cao giống chị vậy đó. Để mình giống như cho phụ nữ có reputation á.
Chị Tiên hoạt động trong ngành khoa học và Kim Anh cũng biết là ba mẹ của chị đến Úc tị nạn. Chị có gặp cái khó khăn gì để duy trì cái niềm đam mê trong cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học như vậy?
Chị nghĩ rất khó, nhưng mà mỗi người cũng có khó riêng của họ. Chị nghĩ tại vì ba mẹ chị thì rất khuyến khích học hành, ba mẹ rất khuyến khích làm việc mà mình thích, bởi vậy chị lựa chọn khoa học. Tại vì khi mà còn trẻ đấy thì ba mẹ cũng muốn làm nghề y khoa, nhưng mà khi mà đi qua tị nạn ấy, thì chị nghĩ cũng rất khó. Nhưng mà chị hồi đó rất nhỏ, 5 6 tuổi, bởi vì mình dễ hơn. Chị nghĩ ba mẹ thì khó hơn. Khi mà mình trẻ em á, mình dễ mà adapt. Khi mà lớn hơn á thì chắc khó hơn. Hai ba mẹ cũng dạy ở trường, giờ dạy hưu rồi, nhưng mà họ rất thích thú mà Tiên lựa chọn đề tài mà Tiên thích. Tiên nghĩ là ba mẹ rất là hãnh vậy, vì Tiên cũng cũng có thành công rồi, bởi vì họ thấy Tiên trên tivi hay là radio, hay là ba mẹ cũng phụ giúp journey của Tiên. Nếu mà không có gia đình mà ủng hộ thì khó hơn. Nhưng mà Tiên thấy khi mà thành công á, ba mẹ thấy là tốt, không có thấy mấy cái không tốt. Giống như tối mình làm, mình không có về nhà mình làm thí nghiệm hết cả đêm, hay là mình đi thế giới. Nhưng mà ba mẹ rất rất là hãnh diện. Tiên nghĩ là ba mẹ thấy mấy cái tốt về khoa học. Bởi vì Tiên cũng muốn khuyến khích trẻ em làm về khoa học, tại vì cũng có nhiều thành công có thể. Tiên thì gốc Việt Nam, bởi vì Tiên rất thích nói về tiếng Việt. Xin lỗi trước cho mọi người nghe ha. Tiên cố gắng nhiều lắm. Gốc mình là Việt, Tiên rất hãnh diện là người Việt.
Để đi được đến thành công như bây giờ, Kim Anh nghĩ là nó trong vòng vài phút thì không thể nói hết được những cái khó khăn, những cái thử thách mà chị Tiên đã trải qua. Chị Tiên có cái lời khuyên tâm huyết nào giống như một cái slogan của chị để mô tả về cái cuộc hành trình của chị được không?
Tiên á thì thấy mình lớn lên rất khó ha, không phải là dễ đâu. Cái này là đề tài khoa học rất khó. Cái slogan của Tiên là mỗi ngày á là phước lành, tại vì mỗi ngày mình có thể có cơ hội để làm tốt cho thế giới.
Cảm ơn chị Tiên rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái cuộc trò chuyện hôm nay và chia sẻ những cái hành trình rất là thú vị của chị đến với khán thính giả nghe đài của SBS Radio Việt ngữ.